chiến thắng cám dỗ. Thật hữu ích khi biết rằng chúng ta hoàn toàn có sức đoán trước về Satan. Nó cùng một chiến lược và mưu mẹo kể từ buổi sáng thế. Mọi cám dỗ đều đến từ một kiểu. Đó là lý do tại sao Paulo nói: chúng ta quá quen thuộc với những mưu trước của nó. Nhờ Kinh Thánh, chúng ta biết rằng sự cám dỗ theo sau một tiến trình có bốn bước mà Satan đã dùng để cám dỗ Adam, Eva và cả Chúa Giê-xu. Trong bước thứ nhất, Satan xác định một mong muốn trong lòng bạn. Đó có thể là một mong muốn tội lỗi, chẳng hạn như muốn trả thù hoặc điều khiển những người khác. Hay đó cũng có thể là một trong những mong muốn hợp lý, bình thường, chẳng hạn như mong muốn được yêu đương và được coi trọng hoặc được vui sướng. Sự cám dỗ bắt đầu khi Satan đề nghị bằng một suy nghĩ. Bạn chiều theo mong muốn xấu xa hoặc thỏa đáp với những mong muốn hợp lý nhưng không đúng lúc hoặc không đúng cách. Hãy luôn luôn cảnh giác trước những con đường tắt. Chúng thường là cám dỗ. Chúng ta nghĩ rằng sự cám dỗ nằm xung quanh chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời phán rằng nó bắt đầu từ bên trong. Nếu bạn không có một khao khát bên trong, cám dỗ không thể thu hút bạn được. Sự cám dỗ luôn bắt đầu trong tâm trí của bạn, chứ không phải là trong hoàn cảnh. Chúa Giê-xu phán: vì thật là từ trong lòng người ta mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, hàm lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, còn mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Gia Cơ nói với chúng ta rằng có cả một đạo quân dục vọng bên trong anh em. Bước thứ hai là nghi ngờ. Satan cố gắng khiến bạn nghi ngờ những gì mà Đức Chúa Trời phán về tội lỗi. Điều này có thực sự là sai không? Thật ra, Chúa có bảo là đừng làm như vậy không? Phải chăng Chúa chỉ cấm việc này đối với một số người ở một thời điểm khác? Chúa không muốn mình vui sao? Kinh Thánh khuyến cáo rằng: hãy cẩn thận, đừng để những tư tưởng tội lỗi là những ngờ vực khiến anh em say bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. Satan không thể nói thật và hắn được gọi là cha của sự nói dối. Bất cứ điều gì hắn nói với bạn hoặc là dối trá hoặc chỉ là một nửa của sự thật. Satan chen lời nói dối của nó vào để thế chỗ cho điều mà Đức Chúa Trời đã phán ở trong lời của Ngài. Satan nói: ngươi sẽ không chết đâu. Ngươi sẽ trở nên khôn ngoan giống như Đức Chúa Trời. Ngươi có thể thoát được mà. Sẽ không có ai biết đâu. Nó sẽ giải quyết vấn đề của ngươi. Ngoài ra, mọi người khác đều làm như vậy mà. Đây chỉ là một tội lỗi nhỏ thôi. Nhưng một tội lỗi nhỏ cũng giống như bào thai nhỏ. Rồi thế nào nó cũng sẽ lộ ra. Bước thứ tư là bất tuân. Cuối cùng bạn sẽ hành động theo suy nghĩ trong tâm trí của mình. Điều lúc mới bắt đầu chỉ là một ý tưởng, giờ đã thành hành động. Bạn nhượng bộ trước bất cứ điều gì khiến bạn chú ý. Bạn tin vào những lời dối trá của Satan và rơi vào cái cạm bẫy mà Gia Cơ đã cảnh báo rằng: chúng ta bị cám dỗ khi bị lôi kéo bởi những ước muốn tội lỗi của mình. Nó sẽ thai nghén và sanh ra tội lỗi. Tội lỗi phát triển đúng mức sẽ sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, đừng tự dối mình. Đừng khiếp sợ. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay sợ hãi và mất tinh thần trước những ý tưởng cám dỗ, mang mặc cảm tội lỗi vì họ không vượt qua được cám dỗ. Họ thấy xấu hổ chỉ vì bị cám dỗ. Đây là một sự hiểu lầm về sự trưởng thành. Bạn sẽ còn bị cám dỗ mãi. Trên một phương diện, bạn có thể xem cám dỗ là lời khen. Satan không cần phải cám dỗ những người đã làm theo ý muốn xấu xa của nó nữa. Họ đã thuộc về nó rồi. Cám dỗ là một dấu hiệu cho thấy rằng Satan ghét bạn, chứ không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối hay là đam mê trần gian. Nó cũng là một việc thông thường của con người sống trong thế giới tội lỗi sa ngã. Đừng ngạc nhiên hoặc bị sốc hay chán nản vì nó. Hãy thực tế mà nhận thức rằng cám dỗ là chuyện không tránh được, và bạn sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn tránh được hết những sự cám dỗ quay quanh. Kinh Thánh chép, khi bị cám dỗ, chứ không phải nếu bị cám dỗ. Phao-lô bảo, hãy nhớ khi những cám dỗ đến với anh em, chẳng có sự nào khác hơn những điều những người khác đã trải qua. Gặp cám dỗ không phải là một tội. Chúa Giê-xu đã gặp cám dỗ, nhưng Ngài không bao giờ phạm tội. Sự cám dỗ chỉ trở thành tội lỗi khi nào bạn đi theo nó. Martin Luther đã nói, bạn không thể cấm chim bay ngang đầu của mình, nhưng bạn có thể ngăn chúng đậu tổ ở trên đầu bạn. Bạn không thể ngăn ma quỷ gieo vào lòng bạn các tư tưởng, nhưng bạn có thể quyết định không nghe hay hành động theo chúng. Thật ra, bạn càng gần Đức Chúa Trời bao nhiêu, Satan càng cố gắng cám dỗ bạn bấy nhiêu. Giây phút bạn trở thành con của Đức Chúa Trời, thì Satan, giống như một kẻ bắn mướn, sẽ lập kế hoạch thanh toán bạn. Bạn trở thành kẻ thù của hắn, và hắn lập mưu kế để đánh đổ bạn. Thỉnh thoảng, trong lúc bạn đang cầu nguyện, Satan sẽ gieo vào lòng của bạn một suy nghĩ kỳ dị hoặc xấu xa, chỉ để bạn phân tâm và làm bạn xấu hổ. Nhưng đừng sợ hãi, xấu hổ vì điều này. Nhưng hãy ý thức rằng Satan sẽ run sợ khi bạn cầu nguyện, và hắn sẽ cố gắng làm mọi chuyện để ngăn trở. Thay vì tự kết tội mình rằng, sao tôi lại có một ý nghĩ như thế? Hãy xem nó như là tác động gây nhiễu của Satan, và bạn hãy lập tức tập trung vào Chúa trở lại. Xin Chúa giúp. Thiên đàng là đường dây điện thoại trực tiếp 24/24. Đức Chúa Trời muốn bạn cầu xin Ngài giúp đỡ bạn thắng hơn cám dỗ. Ngài phán, trong ngày gian truân, hãy kêu cầu ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Tôi gọi đây là lời cầu nguyện sống cực ngắn vì khẩn cấp và thẳng thắn. Xin giải thoát con, SOS, cấp cứu. Khi cám dỗ tấn công bạn, bạn không có thời gian để nói chuyện dòng dài với Chúa. Bạn chỉ kịp kêu lên mà thôi. David, Daniel, Pierre, Phaolô và hàng triệu người khác đã cầu nguyện như thế trong lúc gặp rắc rối. Kinh Thánh bảo đảm rằng mọi khi bạn kêu cầu giúp đỡ thì sẽ được nhậm, vì Đức Chúa Giê-xu đồng cảm với sự tranh chiến của chúng ta. Ngài cũng đã đối diện với những cám dỗ mà chúng ta đối diện. Ngài cảm thông mọi yếu đuối của chúng ta, và Ngài cũng đã gặp phải những thách thức mà chúng ta gặp. Song Ngài chẳng hề phạm tội. Những cám dỗ sẽ khiến chúng ta nương dựa vào Đức Chúa Trời, cũng giống như rễ đâm sâu vào đất hơn khi gió thổi mạnh vào cây. Mỗi khi bạn đứng lên chống lại với một cám dỗ, bạn sẽ trở nên giống Chúa Giê-xu Christ hơn. Khi bạn vấp ngã là điều mà bạn cũng sẽ gặp, thì không có nghĩa là mọi sự đã chấm dứt. Thay vì chiều theo hay đầu hàng với cám dỗ, hãy nhìn lên Đức Chúa Trời, trong đời Ngài giúp bạn, và hãy nhớ rằng phần thưởng đang chờ bạn. Phước cho người nào bị cám dỗ, vì đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kín mến Ngài.